Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 19 thuộc phần 3 Sức bật hành động hãy làm đi của cuốn sách Dạy con làm giàu tập 5, chương 19 Một số bí quyết. Những điều hầu hết mọi người có thể làm để trở nên giàu nhanh chóng và mãi mãi. Quá trình về hưu sớm trong sự giàu có là một quá trình thiên về tinh thần và cảm xúc nhiều hơn là về cơ thể vật lý. Nếu đã được chuẩn bị về mặt tinh thần và cảm xúc, thì bạn sẽ chẳng phải làm gì về mặt vật lý cả. Sau đây là một số quá trình bổ sung về tinh thần và cảm xúc mà bạn cần phải kết hợp vào cuộc sống của mình. Nếu bạn có thể thường xuyên thực hiện những quá trình này, thì tôi tin rằng bạn sẽ thấy việc về hưu sớm trong sự giàu có hoàn toàn nằm trong khả năng của mình. Tại sao phải cần được trả lương? Khi tôi còn học trung học, người bố giàu thường cho tôi ngồi cạnh ông xem ông phỏng vấn những người xin việc. Có lần người bố giàu phỏng vấn một người đàn ông có vẻ lớn tuổi hơn ông, xin vào vị trí quản lý ở một trong các công ty của ông. Người này khoảng 45 tuổi, có nhiều bằng cấp với một lý lịch khá ấn tượng, một hồ sơ nhân viên tuyệt vời, ăn mặc đẹp và trông khá tự tin. Trong suốt cuộc phỏng vấn, ông ta liên tục nhắc nhở người bố giàu rằng ông đã tốt nghiệp một đại học danh tiếng của tiểu bang và đã có bằng danh dự MBA từ một đại học danh tiếng ở East Coast. Tôi rất muốn anh làm việc cho chúng tôi. Người bố giàu nói sau khi phỏng vấn ông ta khoảng 1 giờ đồng hồ. Nhưng tại sao anh lại muốn có một mức lương cao như vậy? Một lần nữa người đàn ông nhắc lại trình độ học vấn và hồ sơ công tác đầy ấn tượng của mình. Tôi có học vấn cao với nhiều năm kinh nghiệm làm việc. Tôi cho rằng tôi đáp ứng tốt những điều kiện yêu cầu và xứng đáng với mức lương đó. Tôi không phản đối, người bố giàu nói. Nhưng tôi muốn hỏi anh điều này. Nếu anh có học vấn cao như vậy và nhiều kinh nghiệm làm việc như vậy, thì tại sao anh lại cần phải có một công việc? Nếu anh đã quá khôn khéo như vậy, thì tại sao anh lại cần phải được trả lương? Người xin việc này tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi này. Ông ta lúng túng một lúc rồi nói, tất cả mọi người đều cần có một công việc và đều cần được trả lương. Căn phòng như lắng lại khi người bố giàu im lặng để người đàn ông suy nghĩ về câu trả lời của mình. Rõ ràng, con người này đến từ một nhận thức khác, một bối cảnh khác, một suy nghĩ khác với người bố giàu. Ông ta bắt đầu tỏ ra muốn tranh cãi để bảo vệ nhận thức của mình thay vì cố gắng hiểu được phạm vi nhận thức của người bố giàu. Nhìn thẳng vào mắt người xin việc, người bố giàu nói, tôi không nghĩ vậy, dù doanh nghiệp này có bị phá sản thì tôi cũng vẫn không cần được trả lương. Sau đó ông quay sang tôi và con trai ông, nói, những đứa trẻ này cũng không, chúng làm việc không công cho tôi. Đó là lý do vì sao một ngày nào đó chúng sẽ giàu hơn anh rất nhiều, ngay cả khi chúng không học ở những ngôi trường nổi tiếng hay nhận được những tấm bằng danh dự như anh. Và như vậy người bố giàu cầm hồ sơ của người đàn ông đặt lên trên cùng và nói, tôi sẽ gọi điện cho anh khi cần. Cuộc phỏng vấn kết thúc. Những bí quyết để làm giàu nhanh chóng. Trong cuốn Dạy con làm giàu tập 1, tôi đã kể cho các bạn nghe câu chuyện của người bố giàu không tiếp tục trả công cho tôi 10 xu một giờ làm việc nữa, mà thay vì thế, ông đã đem lại cho tôi tầm nhận thức của ông, một nhận thức có thể giúp tôi làm giàu nhanh chóng hơn nếu tôi làm việc không công. Khi người bố giàu hỏi người xin việc, nếu anh có học vấn cao như vậy và nhiều năm kinh nghiệm làm việc như vậy, thì tại sao anh lại cần có một công việc? Nếu anh quá khôn khéo như vậy, thì tại sao anh lại cần phải được trả lương? Thật ra ông ấy đang muốn giúp người này mở rộng nhận thức của mình. Nhưng thay vì cố gắng mở rộng nhận thức của mình, người đàn ông này lại tranh cãi và bảo vệ nhận thức của mình, khép kín suy nghĩ, và vì thế, ông ta đã kết thúc cơ hội được làm việc cho người bố giàu. Một công việc không được trả lương. Tôi đã tạo ra trò chơi Cash Flow để dạy mọi người cách sống trong một thế giới không được trả lương. Những ai thường chơi trò này sẽ thấy rằng khả năng tồn tại một thế giới như vậy thú vị hơn nhiều so với một thế giới mà bạn phải làm việc chăm chỉ suốt đời để mong được trả lương. Nếu bạn muốn về hưu sớm trong sự giàu có, bạn rất cần phải suy nghĩ đến một thế giới không được trả lương. Nếu trong nhận thức, bối cảnh hay suy nghĩ của bạn, bạn rất cần phải được trả lương, thì cơ hội về hưu sớm trong sự giàu có của bạn sẽ rất mong manh. Người bố giàu thường nói, những người cần được trả lương sẽ trở thành nô lệ cho đồng tiền. Nếu muốn được tự do, con phải không cần được trả lương và không cần kiếm việc làm. Như vậy nếu bạn nghiêm túc trong việc muốn về hưu sớm trong sự giàu có thể bạn cũng sẽ cần phải thay đổi nhận thức của mình. Khi tôi nói về bối cảnh này với hầu hết mọi người, bạn có thể cảm thấy huyết áp họ muốn tăng lên, ngực và bao tử của họ thắt lại, và suy nghĩ tiềm thức lấn át suy nghĩ ý thức của họ. Nỗi sợ không được trả lương để trang trải chi phí cho cuộc sống là nỗi sợ mà hầu hết mọi người đều biết rất rõ. Nếu bạn gặp khó khăn khi tưởng tượng cảnh mình đang ở trong một thế giới không cần được trả lương hay không cần một công việc ổn định, thì bước đầu tiên là bạn phải tự hỏi mình, làm thế nào tôi có thể giàu có nếu không được trả lương, hay nếu không có một công việc ổn định? Khi tự hỏi mình câu hỏi này, bạn đang mở rộng trí não của mình và bắt đầu chuyến đi đến một thực tế khác. Khi người bố giàu hỏi người xin việc rằng, nếu anh có học vấn cao như vậy và nhiều năm kinh nghiệm làm việc như vậy, thì tại sao anh lại cần phải có một công việc? Nếu anh quá khôn khéo như vậy, thì tại sao anh lại cần phải được trả lương? Thật ra, ông đang muốn yêu cầu người này mở rộng nhận thức của mình để nhìn thấy một thực tế khác. Thay vì vậy, người này lại tranh cãi bảo vệ nhận thức của mình và cho rằng nhận thức của mình là duy nhất. Tôi cũng thấy người bố giàu hỏi câu hỏi này với những người xin việc khác. Đó là cách ông thực sự giúp đỡ họ. Đó là cách ông cố gắng dạy cho họ bài học tài chính cơ bản và rất quan trọng này. Bài học rằng, tiền bạc sẽ không giúp bạn giàu lên và chỉ một công việc lương cao sẽ không thể giải quyết nhu cầu tài chính của bạn. Khi người bố giàu hỏi những người khác câu hỏi này, ông đã cố gắng giúp họ hiểu rằng những thành công trong học vấn không phải lúc nào cũng tương xứng với những thành công tài chính. Như người bố giàu thường nói, một chỉ số thông minh học vấn cao không có nghĩa là bạn sẽ có chỉ số thông minh tài chính cao. Trong cuộc phỏng vấn với con người rất tự hào về những thành tích học tập của mình này, người bố giàu đã cố hết sức để tìm hiểu xem liệu anh ta có muốn gia tăng chỉ số thông minh tài chính của mình hay không. Như tôi đã nói, người bố giàu cũng đã hỏi câu hỏi này với những người khác. Những ai lắng nghe thực tế của ông và cùng học với ông trong quá trình làm việc đã trở nên rất giàu có và được nghỉ hưu sớm với một cuộc sống hoàn toàn tự do về tài chính, ngay cả khi không được trả số tiền lương cao như họ muốn lúc đầu. Vấn đề ở đây là nếu bạn muốn về hưu sớm trong sự giàu có, chỉ số thông minh tài chính quan trọng hơn nhiều so với chỉ số thông minh học vấn. Sau đây là những bí quyết giúp bạn gia tăng chỉ số thông minh tài chính để có thể bắt đầu cuộc sống trong một thế giới không cần được trả lương. Càng có thể nhanh chóng nhận ra thế giới này, bạn sẽ càng có nhiều cơ hội để trở nên giàu có. Bí quyết thứ nhất, hãy bắt đầu tự xem mình đang ở trong một thế giới hay một nhận thức mà bạn không bao giờ cần được trả lương nữa. Điều đó không có nghĩa là bạn không bao giờ phải làm việc nữa, nó chỉ đơn giản có nghĩa là bạn sẽ chấm dứt sự nghèo túng tài chính hay tuyệt vọng bán đi cuộc sống của mình vì vài đồng tiền, luôn sống trong nỗi sợ bị mất việc hay rơi vào cảnh nghèo nàn. Một khi đã được thưởng thức một thế giới không cần trả lương, bạn có thể bắt đầu nhìn thấy một thế giới khác, một thế giới không có việc làm và không có sự trả lương. Bill Gates được trả lương rất thấp. Vài năm trước, tôi học được một báo cáo có tựa đề Bill Gates không phải là người được trả lương cao nhất thế giới. Bài báo nói rằng có rất nhiều quản trị viên doanh nghiệp trên thế giới được trả lương cao hơn Bill Gates, trong khi Bill Gates vẫn là người giàu nhất thế giới. Theo bài báo hiện nay, Bill Gates chỉ được trả khoảng 500.000 đô một năm, nhưng tài sản của ông lên đến hàng tỷ đô la và vẫn còn đang liên tục phát triển. Bí quyết thứ hai, nếu bạn đã có thể bỏ qua ý định cần phải có lương cao ổn định từ thu nhập tiền lương, thì câu hỏi tiếp theo bạn cần phải tự hỏi mình là bạn muốn có loại thu nhập nào. Ví dụ như ở đầu cuốn sách này, tôi đã nói là có 3 loại thu nhập cơ bản. 1. Thu nhập tiền lương, số tiền 50%. 2. Thu nhập đầu tư, số tiền 20%. 3. Thu nhập thụ động, số tiền 0%. Có 3 loại thu nhập chính, nhưng có rất nhiều loại thu nhập phụ khác. Hầu hết mọi người dành suốt đời để học tập và làm việc vì thu nhập tiền lương. Đó là lý do vì sao rất ít người có thể về hưu sớm trong sự giàu có. Nếu bạn thực sự muốn được về hưu sớm trong sự giàu có, hãy bắt tay vào nghiên cứu những loại thu nhập khác nhau. Việc đó sẽ cho phép bạn trở nên giàu có mà không cần phải làm việc suốt đời. Sau đây là một số loại thu nhập nữa. 4. Thu nhập thặng dư. Đây là thu nhập từ doanh nghiệp. Ví dụ như một doanh nghiệp tiếp thị mạng lưới hay một doanh nghiệp đặc quyền do bạn làm chủ, nhưng được một người khác quản lý. 5. Thu nhập cổ tức. Là thu nhập từ cổ phiếu và chứng khoán. 6. Thu nhập lợi tức. Là thu nhập từ tiền lãi tiết kiệm hoặc công trái. 7. Thu nhập bản quyền. Là thu nhập từ sách truyện hoặc những bài hát mà bạn viết, cũng như các thương hiệu hay bản quyền phát minh của bạn. 8. Thu nhập công cụ tài chính, chẳng hạn như thu nhập từ việc chuyển giao bất động sản cho người được ủy thác. Như vậy, bí quyết ở đây là một khi đã từ bỏ ý định có được nguồn thu nhập từ công việc hay sức lao động của mình, bạn có thể bắt đầu nghiên cứu những loại thu nhập khác nhau từ các dạng tài sản khác nhau. Người bố giàu đã buộc tôi và Mike phải nghiên cứu những loại thu nhập khác nhau này và sau đó quyết định xem mình muốn tìm hiểu sâu hơn về loại thu nhập nào. Bạn có thể đến thư viện hoặc hỏi kế toán viên của mình về những loại thu nhập khác nhau, những thu nhập đến từ các nguồn khác ngoài sức lao động của bạn. Khi bạn đã bắt đầu nghiên cứu và tìm ra những loại thu nhập khác mà bạn ưa thích, lúc đó chúng sẽ trở thành một phần cuộc sống mới của bạn và đó là lúc nhận thức của bạn đang được mở rộng. Vấn đề ở đây là bạn đừng làm gì nhiều quá. Hãy để những loại thu nhập và tài sản khác đến với nhận thức của bạn. Bạn càng nghĩ nhiều đến ý tưởng về những loại thu nhập khác và không bị áp lực của việc phải làm một điều gì đó. Những ý tưởng này sẽ càng ăn sâu vào trí não bạn và ngày càng phát triển lên. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng họ phải làm một điều gì đó ngay lập tức, nhưng đó không phải là kinh nghiệm của tôi. Tôi chỉ đơn giản để cho ý tưởng về việc đầu tư bất động sản luẩn quẩn trong đầu mình vài năm trước khi mua bất động sản đầu tiên. Một ngày nọ, tôi tỉnh dậy và biết rằng đã đến lúc phải tham dự các lớp học và bắt đầu đầu tư. Điều đó tương đối không hao tốn sức lực gì nhiều, nhưng chỉ sau khi tôi đã biến ý tưởng này thành một phần thực tế của mình mà thôi. Khi nhìn vào một bản kê tài chính, thật dễ hiểu vì sao người bố nghèo của tôi lại khăng khăng phải có một công việc bảo đảm. Người bố nghèo, thu nhập, chi phí. Người bố giàu, tài sản, tiêu sản. Vì người bố nghèo không có tài sản nào cả, nên ông thường nói, đầu tư là mạo hiểm. Và lẽ tự nhiên, ông sẽ phải bám vào công việc của mình. Nói cho cùng thì đó là tất cả những gì ông có, và nguồn thu nhập duy nhất mà ông biết là thu nhập tiền lương. Người bố giàu muốn tôi và con trai ông tập trung tìm cách đạt được tài sản và phát triển chỉ số thông minh tài chính của mình qua việc tìm cách đạt được những tài sản này. Vì đã hiểu tầm quan trọng của chỉ số thông minh tài chính, nên chúng tôi luôn tích cực làm việc để gia tăng khả năng tìm kiếm tài sản. Dù lúc đầu rất bỡ ngỡ, nhưng đến hôm nay, với chúng tôi, việc tìm kiếm tài sản là một thú vui dễ dàng và hào hứng. Thì tôi nói việc làm giàu nhanh chóng và duy trì sự giàu có mãi mãi là rất dễ dàng. Điều đó là sự thực, miễn là bạn dành đủ thời gian để phát triển phạm vi nhận thức của mình. Trong một chuyến du lịch đến Australia, một người khuân vác mang hành lý của tôi ra sân bay và nói, tôi rất thích những cuốn sách của ông. Tôi cảm ơn anh ta đã đọc chúng và hỏi xem anh ta đã học hỏi được gì. Anh ta đáp, điều đầu tiên tôi học được là công việc sẽ không bao giờ giúp tôi giàu có. Vì vậy nên tôi làm thêm buổi tối và đầu tư số tiền kiếm được từ việc làm thêm này vào bất động sản. Thật tuyệt, tôi trả lời, thế anh đã đầu tư đến đâu rồi? Tôi đã mua được 6 bất động sản trong vòng 1 năm rưỡi. Quá tốt, thế anh đã kiếm được nhiều tiền chưa? Chưa, chàng thanh niên nói, nhưng tôi đã học được nhiều điều quan trọng. Điều gì vậy? Tôi hỏi. Mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Khi tôi giải quyết xong món nợ đầu tiên, lo sợ và hết sạch tiền, tôi cảm thấy việc trở thành một nhà đầu tư bắt đầu dễ dàng hơn. Càng tìm kiếm và càng mua được nhiều món đầu tư, việc đầu tư càng trở nên dễ dàng đối với tôi. Chỉ số thông minh tài chính của tôi sẽ chẳng bao giờ tăng được nếu tôi cứ phân tích mọi chuyện bằng sự nghi ngờ và nỗi sợ hãi của mình. Ngày nay, tôi không còn thấy sợ nữa. Thay vì thế, tôi cảm thấy hào hứng dù chưa làm ra được nhiều tiền. Thực sự thì tôi đã thua lỗ 2 trong 6 món đầu tư. Và như ông đã nói, thất bại là mẹ thành công. Những sai lầm đó là vô giá nếu chúng ta có thể rút kinh nghiệm từ chúng. Như vậy một ngày nào đó, tôi có thể trở thành một nhà đầu tư toàn thời gian. Vài năm nữa, tôi sẽ không cần việc làm và không cần được trả lương nữa. Anh có một mục đích hay xác định một ngày cụ thể nào để thoát khỏi vòng grab break và hoàn toàn tự do tài chính không? Tôi hỏi. Dĩ nhiên rồi, chàng thanh niên mỉm cười. Tôi có ba người bạn cùng tuổi. Chúng tôi cùng làm việc này với nhau. Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian như những người bạn khác. Chúng tôi cùng nghiên cứu, cùng đến dự các hội thảo và chúng tôi giúp nhau đầu tư. Chúng tôi không định đi theo bước chân của bố mẹ mình. Chúng tôi không muốn phạm những sai lầm mà bố mẹ chúng tôi đã phạm phải. Làm việc suốt hàng mấy mươi năm, lo sợ mất việc, trông chờ được tăng lương, chờ mãi cho đến khi về hưu, năm 60 tuổi. Bố mẹ tôi đã làm việc rất vất vả để leo lên những bậc thang danh vọng và không còn thời gian dành cho con cái hay những sở thích riêng của mình. Hiện giờ, bố mẹ tôi đã nghỉ hưu, nhưng cũng đã quá lớn tuổi rồi. Tôi không muốn như vậy, cả bốn chúng tôi đều còn trẻ, và chúng tôi muốn được tự do tài chính vào năm 30 tuổi. Xin chúc mừng anh, tôi nói và bắt tay anh ta. Cảm ơn vì đã đọc và nghe theo cuốn sách của tôi. Khi tôi sắp lên máy bay, chàng thanh niên trẻ mỉm cười, nói to. Điều tuyệt vời nhất là mọi thứ ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Tôi càng tập trung vào việc xây dựng tài sản thì mọi việc càng trở nên dễ dàng. Vài lời từ Sharon. Hầu hết mọi khi tôi thường đan kết những triết lý tài chính của tôi với Robert khi chúng tôi cùng viết những cuốn sách dạy con làm giàu. Trong những cuốn sách này, vai trò của tôi khá mờ nhạt. Nhưng mỗi khi cảm thấy hào hứng với một vấn đề nào đó, chúng tôi thường quyết định nhấn mạnh về nó với bạn. Và lần này cũng vậy. Đa số những kế toán viên, các nhà hoạch định tài chính và các giám đốc ngân hàng thường không hiểu được điều này. Con đường đi đến sự tự do tài chính chỉ đơn giản là mua tài sản. Hãy mua những tài sản có thể phát sinh lưu lượng tiền mặt ngay bây giờ, chứ không phải một lúc nào đó trong tương lai. Hãy nhớ những định nghĩa về tài sản của người bố giàu. Tài sản đưa tiền vào túi bạn, tiêu sản lấy tiền ra khỏi túi bạn. Chỉ đơn giản thế thôi. Bạn càng mua được nhiều tài sản thì tiền bạc của bạn sẽ càng làm việc nhiều cho bạn. Nhiều kế toán viên, những nhà hoạch định tài chính và các chủ ngân hàng bị vướng vào những phép tính giá trị thực. Đơn giản là họ không hiểu được lưu lượng tiền mặt. Họ được dạy rằng bạn hãy giữ yên tiền bạc của mình cho đến một ngày nào đó trong tương lai bạn sẽ cần đến chúng. Suy nghĩ của một người tiết kiệm tiền bạc. Nếu họ làm việc với khách hàng về vấn đề phát sinh lưu lượng tiền mặt từ các tài sản, thì hẳn là ngay lúc này, khách hàng của họ sẽ giàu có hơn nhiều, bây giờ và mãi mãi. Vấn đề là họ xem những giá trị thực của bạn, bao gồm nhà cửa, xe cộ, gậy đánh gôn và tất cả những sở hữu cá nhân khác như những tài sản. Chúng tôi gọi đó là những món linh tinh, và đó không phải là cách nhìn giá trị thực của một nhà đầu tư. Hãy xem lại bản kê tài chính của bạn và loại bỏ tất cả những thứ được liệt kê trong cột tài sản mà không phát sinh lưu lượng tiền mặt cho bạn trong hiện tại. Khi đã có được những tài sản có thể phát sinh lưu lượng tiền mặt hàng tháng đủ để trang trải chi phí hàng tháng, nghĩa là bạn đã hoàn toàn tự do về tài chính. Hãy mua tài sản, chứ đừng mua tiêu sản. Sharon Lecter. Bí quyết thứ ba. Bí quyết thứ ba này nghe có vẻ khá lạ tai, vì vậy bạn hãy đọc cho cẩn thận. Bí quyết thứ ba là hãy nói dối về tương lai của bạn. Người khuân vác hành lý cho tôi có thể nhìn thấy tương lai của mình và anh ta rất hào hứng về điều đó. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy một tương lai tươi sáng như vậy. Đó là lý do vì sao bí quyết thứ ba nghe có vẻ lạ tai, dù đây là một quá trình rất quan trọng để có thể về hưu sớm trong sự giàu có. Vài tháng trước trong một lớp dạy đầu tư của tôi, một số người tham dự đã buột miệng nói những câu như 1. Tôi không thể làm điều đó được. 2. Tôi sẽ không bao giờ trở nên giàu có. 3. Tôi không phải là một nhà đầu tư giỏi. 4. Tôi không đủ khéo léo đến như vậy. 5. Đầu tư là mạo hiểm. 6. Tôi sẽ không thể buộc tiền bạc làm những gì tôi muốn được. Trong lớp học đó có một nhà liệu pháp tâm lý rất thành công. Bà giơ tay lên ủng hộ. Tất cả những điều nói về tương lai đều là những lời nói dối. Tương lai là những lời nói dối. Tôi hỏi, tại sao chị lại nói như vậy? Trước tiên, bà đáp, tôi muốn nói rõ ràng rằng tôi không định khuyến khích người khác nói dối nhằm mục đích lừa gạt. Tôi gật đầu. Tôi hiểu, nhưng câu hỏi của tôi là vì sao chị lại cho rằng tương lai là những lời nói dối? Vì tất cả những điều nói về tương lai đều chưa phải là sự thật, nên về nguyên tắc, tất cả những gì nói về tương lai đều là nói dối. Như vậy điều đó có ích lợi gì cho những người có vẻ như không thể thoát khỏi những suy nghĩ bi quan về bản thân hay về khả năng của mình? Khi một người nói rằng tôi sẽ không bao giờ trở nên giàu có, anh ta đang giả sử một điều sẽ đúng trong tương lai của mình, đó là anh ta sẽ không bao giờ giàu có được. Nhà liệu pháp nói, nhưng về nguyên tắc, đó là một lời nói dối. Tôi không bảo một cá nhân nào là kẻ dối trá, tôi chỉ nói rằng câu nói đó là nói dối, vì tương lai chưa xảy ra. Thế điều đó có ý nghĩa gì? Tôi hỏi, điều đó hàm nghĩa những điều thầy đang muốn cả lớp phải hiểu ra. Họ cần phải hiểu rằng những điều họ nói và những điều họ nghĩ có khả năng trở thành sự thật. Vì vậy nên rất nhiều người nói dối về tương lai của mình, và những lời nói dối đó thực sự trở thành tương lai của họ. Ý chị là khi một người nói rằng tôi sẽ không bao giờ trở nên giàu có, nghĩa là anh ta nói dối vì anh ta đang nhắc đến một sự kiện tương lai, có đúng không? Đúng vậy, nhà liệu pháp nói, và vấn đề là một lời nói dối như vậy sẽ trở thành sự thật. Vậy khi một người bảo đầu tư là mạo hiểm thì cũng có nghĩa là họ nói dối nếu đang nói về tương lai của mình. Đúng, và lời nói dối đó cũng trở thành sự thật nếu họ không chịu thay đổi. Hãy luôn nhớ rằng, về nguyên tắc, tất cả những gì nói về tương lai đều là nói dối. Đơn giản vì chưa có thứ gì trong tương lai là sự thật cả. Tôi hỏi lại một lần nữa. Như vậy những điều này mang lại lợi ích gì? Là một nhà liệu pháp tâm lý, tôi thấy rằng hầu hết những người không thành công, không hạnh phúc, không thỏa mãn với cuộc sống đều có những lời nói dối ảm đạm về tương lai của mình. Họ nói những điều mà thầy đang cố ngăn cản mọi người ở đây nghĩ đến. Họ bảo, tôi sẽ không bao giờ trở nên giàu có, tôi không bao giờ làm được như thế, làm thế chẳng có ích gì cả. Tất cả đều là nói dối. Nhưng những lời nói dối có khả năng biến thành sự thật. Và nếu họ không nói những lời nói dối ấy, thì họ cũng ngồi nghe người khác nói dối với họ như thế. Tôi bổ sung thêm. Đúng vậy, nhà liệu pháp nói, những người cùng một ruột luôn thích ngồi với nhau. Vậy tôi muốn hỏi chị lần nữa, thế những thông tin sáng tỏ này có ích lợi gì không? À, vì mọi thứ chúng ta nói về tương lai trên nguyên tắc đều là nói dối. Vậy tại sao không nói về những điều ta muốn, mà lại phải nói dối về những điều ta không muốn? Nhà liệu pháp trả lời. Tôi suy nghĩ về những điều bà nói trong giây lát, và cả lớp cũng vậy. Cuối cùng tôi hỏi, nói dối về tương lai nhằm một mục đích nào đó ư? Dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều có thể làm được điều đó. Một số người làm điều đó một cách không ý thức hoặc tự phát. Tôi hỏi thầy câu này nhé. Khi nói chuyện về tiền bạc, có phải người bố giàu của thầy luôn nói về một tương lai sáng lạn đúng không? Đúng. Và có phải phần lớn những điều ông ấy nói đều trở thành sự thật? Tôi gật đầu. Đúng. Trong chuyện tiền bạc và tương lai, có phải người bố nghèo của thầy luôn có những suy nghĩ tiêu cực? Đúng. Và những điều đó có trở thành sự thật không? Có. Vậy là cả hai dạng nói dối này đều trở thành sự thật. Tôi gật đầu, hiểu ra rằng cả hai người bố của mình đều nói dối. Xong, lời nói dối của họ đều trở thành sự thật. Thế chỉ muốn nói rằng chúng ta nên nói dối về một tương lai mà chúng ta muốn, chứ đừng nói dối về một tương lai mà chúng ta không muốn. Đúng vậy, nhà liệu pháp tâm lý trả lời. Thực sự tôi dám chắc là thầy đã làm điều đó rồi, chắc chắn là trong những lúc khó khăn. Thầy vẫn luôn nói với mọi người rằng tương lai sẽ tươi sáng hơn và thầy sẽ làm ra được nhiều tiền. Thầy vẫn sẽ nói thế, dù thầy không có đồng nào trong túi. Tôi bật cười bảo, đúng vậy, nhưng tôi chỉ nói dối như thế với những người yêu mến và ủng hộ tôi mà thôi. Tôi không bao giờ nói những lời nói dối tích cực như thế về tương lai với những người sẽ làm tôi nhụt chí cả. Thầy thật khôn khéo. Nhà liệu pháp nói, thế thầy sẽ nói gì với vợ thầy trong những lúc tài chính đen tối nhất? Chị muốn tôi nói cho cả lớp nghe sao? Tôi bối rối hỏi. Đúng vậy, chỉ là một cách chia sẻ kinh nghiệm thôi mà. Tôi suy nghĩ một chút và nhớ lại những giây phút tài chính đen tối nhất mà tôi và Kim đã trải qua. Tôi chậm rãi nói với cả lớp. Những lúc như vậy tôi chỉ nhớ là tôi đã ôm cô ấy thật chặt và bảo với cô ấy rằng một ngày nào đó tất cả những điều này sẽ chỉ còn là quá khứ. Một ngày nào đó chúng ta sẽ trở nên cực giàu. Hôm nay chúng ta gặp rắc rối vì không có tiền, nhưng một ngày nào đó rắc rối của chúng ta sẽ là vì có quá nhiều tiền. Và những điều đó có trở thành sự thật không? Nhà liệu pháp hỏi. Có, tôi trả lời, hơn cả mong đợi của chúng tôi. Phải nói rằng hiện nay, chúng tôi gặp rắc rối với việc có quá nhiều tiền. Tôi và Kim không biết nên mua thứ gì nữa. Phần lớn tiền bạc chúng tôi giúp cho các hội từ thiện, nhưng vẫn còn dư giả khá nhiều. 20% trên thế giới là những kẻ dối trá thực thụ. Tại sao thầy nghĩ rằng những lời nói dối của thầy đã trở thành sự thật? Nhà liệu pháp hỏi tiếp. Bởi vì cả hai người bố đều khẳng định rằng tôi chưa bao giờ thất hứa với ai cả. Và nếu vì lý do nào đó không thể giữ lời hứa được, thì tôi cũng sẽ là người trực tiếp thông báo cho người đó biết là tôi không thể giữ được điều mà tôi đã hứa. Cả hai người bố của tôi đều nhấn mạnh rằng lời hứa thể hiện bản chất con người chúng ta, và thực sự là như thế. Nhà liệu pháp nói, tốt lắm, cơ bản thầy đã thấy có 80% con người luôn trung thực, và khoảng 20% còn lại là những kẻ dối trá thực thụ, và họ luôn lừa dối bất kể chuyện gì. Vì thế ngay cả khi họ nói dối một cách tích cực về tương lai tài chính của mình, thì điều đó cũng trở thành một lời nói dối tiêu cực, vì những kẻ dối trá thực sự không hề có chút gì thành thật, ngay cả trong suy nghĩ của mình. Nhưng tôi thấy rằng, hầu hết mọi người đều rất chân thật ngay cả khi nói dối, vì vậy nên, những lời nói dối của họ sẽ trở thành sự thật. Bà ngừng lại một lát rồi hỏi tiếp. Tôi nghĩ bàn luận về sự dối trá đến đây là đủ rồi. Giờ chúng ta hãy học cách nói dối những chuyện tương lai của chúng ta. Và nên nhớ, mục đích của bài học này là giúp chúng ta tiến đến những nhận thức mới mẻ và tốt đẹp hơn, chứ không phải để đi lừa gạt người khác đâu nhé. Tôi đồng ý và nhà liệu pháp chia lớp thành từng cặp để bắt đầu. Bà nói, bây giờ các anh chị hãy nói cho người bạn của mình nghe những lời nói dối lớn nhất và tốt đẹp nhất về sự giàu có mà các anh chị sẽ có được trong tương lai. Hãy nói về hàng triệu đô la các anh chị kiếm được mỗi tháng từ việc đầu tư bất động sản, thu nhập từ công ty dầu hỏa và khu nhà biệt thự rộng lớn mà anh chị sẽ sống ở đó. Một số người rất vất vả khi nói dối quá mức về sự thành công tài chính của mình trong tương lai. Một số khác hoàn toàn rất thoải mái về chuyện đó. Dù sao, chỉ trong vài phút, căn phòng trở nên sôi động, ồn ào và huyên náo hẳn lên. Những tiếng cười đùa sảng khoái, những câu chuyện bịa đặt rôm rả. Nhưng hầu hết mọi người đều thích thú khi được nói quá về những thành công còn đang nằm phía trước. Nhiều người kể lại rằng, cuộc sống và tương lai của họ đã thay đổi vào giây phút đó. Bí quyết thứ ba là như thế đấy. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy tuyệt vọng hay cuộc sống của bạn đang gặp khó khăn, hãy tìm đến một người bạn chân thành và nhờ họ nghe câu chuyện dối trá khủng khiếp về nguồn tài chính cách xù mà bạn sẽ có trong tương lai. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy đó là một liệu pháp tuyệt vời. Và ai mà biết được, rất có thể lời nói dối về tương lai tài chính của bạn một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật. Nếu bạn thật sự có đủ can đảm thì đừng chờ đến khi thất vọng mới bắt đầu những lời nói dối tích cực này. Ngay lúc này, hãy tìm một người bạn tin tưởng hoặc yêu thương và nhờ họ lắng nghe những lời nói dối về những thành công tuyệt vời của bạn. Điều đó thật sự rất thú vị và sẽ càng thú vị hơn khi những điều mà bạn nghĩ hôm nay có thể trở thành sự thật vào ngày mai. Vua ghi điểm bóng chày. Vấn đề ở đây là tương lai của bạn chưa được gây dựng. Hãy bắt tay xây dựng nó ngay từ hôm nay và tiếp tục theo ý muốn, còn hơn là ngồi lo sợ mọi chuyện sẽ không thành. Có nhiều người luôn đặt mình vào những viễn cảnh tệ hại, chứ không phải những viễn cảnh tốt đẹp, mỗi khi nghĩ đến chuyện thay đổi tương lai tài chính của mình. Theo nhà liệu pháp tâm lý trên, dù tốt nhất hay tệ nhất, thì bối cảnh tương lai của chúng ta cũng chỉ là những lời nói dối. Cũng như Babe Ruth, vận động viên bóng chày nổi tiếng, luôn có thói quen cầm gậy bóng chày hướng thẳng về phía hàng rào. Và ông tiếp tục như thế, dù vẫn đánh bóng được nhiều hơn những người khác. Nhưng dù đánh được nhiều nhất, ông vẫn không ngừng hướng cây gậy về phía bức tường phía xa. Và ngày nay, ông vẫn không ngừng hướng cây gậy về bức tường phía xa. Và ngày nay, ông nổi tiếng là vua ghi điểm, chứ không phải là vua đánh bóng. Ông kẹ. Khi còn nhỏ, rất nhiều người trong chúng ta thường hay cho rằng có một ông kẹ nấp dưới giường hay nấp đâu đó trong phòng. Khi đã khuya và đèn đã tắt, một số người vẫn thức và run rẩy sợ hãi về nhân vật vốn chỉ tồn tại trong tâm trí họ. Khi lớn lên, nhiều người trong chúng ta đã thay thế ông kẹ này bằng những người thu tiền hay những cơn sốt tài chính khủng khiếp chưa từng xảy ra. Dù là ông kẹ ngày xưa hay những người thu tiền ngày nay, thì kết quả cũng đều giống nhau. Chúng ta trằn trọc mỗi đêm, lo lắng về những chuyện thực sự không đáng lo. Chúng ta cũng làm cho tương lai của mình trở nên u ám, vì chúng ta luôn lừa dối bản thân mình về những thảm họa kinh doanh chưa xảy ra và có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Vì thế, thay vì mỗi buổi sáng thức dậy và tiếp tục tiến tới, chúng ta lại lao vào công việc, bán đi cuộc sống quý giá của chúng ta vì vài đồng bạc lẻ, sống với sự bảo đảm hão huyền của sự an toàn tài chính vì lo sợ ông kẹ trong tưởng tượng. Rồi sau đó lại tự hỏi mình, chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều này trở thành sự thật? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều kia trở thành sự thật? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu... Có thể bạn sẽ già đi, nhưng ông kẹ kia luôn tồn tại và tiếp tục cướp đi khả năng sống một cuộc sống tuyệt vời của bạn. Đó là lý do vì sao những lời nói dối tốt đẹp cho tương lai của chúng ta rất có giá trị đối với những người trung thực, những người thực sự muốn can đảm tiến về phía trước. Người bố giàu đã nói, tất cả chúng ta đều có khi may, khi rủi. Những người không thành công thường chẳng làm gì và luôn né tránh những vận rủi cùng những vận may của mình. Sẽ rất khó gặt hái được may mắn nếu con không làm gì mà chỉ ngồi phân tích mọi chuyện với sự sợ hãi. Một người thành công là người có thể hành động và chấp nhận mọi may rủi. Họ biết rằng họ có thể chuyển cái rủi thành cái may cho chính bản thân mình. Một ngày nọ, một phóng viên đến hỏi tôi làm thế nào có thể vượt qua nỗi lo sợ thất bại và có bí quyết gì dẫn đến thành công hay không. Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp, người bố giàu đã dạy tôi cách biến những điều xui xẻo thành những điều may mắn. Với những may mắn này, bạn hãy bắt đầu bước những bước đầu tiên và tiếp tục như thế, sống cuộc sống mà bạn hằng mơ ước, chứ đừng chịu đựng nỗi ám ảnh của những cơn ác mộng chỉ có trong tưởng tượng mà thôi. Đừng để ông kè này cướp đi những giấc mơ đẹp đẽ của bạn. Hãy làm như Baby Ruth, hãy nói những lời nói dối tuyệt vời về tương lai của mình và hãy can đảm tiến lên phía trước. Lưu ý, hãy nhớ rằng bí quyết này không dành cho mục đích lừa gạt hay che giấu sự thật. Tôi không bao giờ tán thành những việc như thế. Những lời khuyên trên chỉ dành cho những người trung thực, chứ không dành cho những người có thói quen dối trá. Nếu bạn là một người chuyên nói dối, thì hãy tìm sự giúp đỡ của các chuyên gia để học cách nói thật. Quý thính giả thân mến, trong phần này, quý thính giả đã lắng nghe một phần nội dung chương 19, một số bí quyết của cuốn sách Dạy con làm giàu tập 5, kho sách nói.com.vn. Mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe nội dung tiếp theo của chương 19 này trong phần sau.